con lễ bái về phương Nam thế nào?
Lễ bái phương Nam là học trò đối với thầy giáo phải hầu hạ, cúng dường, tôn trọng, quý mến, vâng lời chăm học, ân đức nhớ mãi trọn đời không quên. Thầy giáo đối với học trò phải đủ cả hai, thân giáo, khẩu giáo. Giữ thân nghiêm chính, tránh mọi cơ hiềm để làm gương mẫu. Đem chỗ hiểu biết, tận tình truyền dạy. Bá thí lời nói, thời giờ, sức khỏe, cho đến cả tâm hồn.
Bổn phận của thầy giáo và học trò. Thì bây giờ học trò đối với thầy, ở đây ngài dạy phải thế nào nhỉ? Tức là phải học bài, chăm học, vâng lời ở trong trường học. Thật mà phải làm sao? Bên ngoài, theo như hồi xưa thầy trò có cái tình mật thiết lắm, cho nên đời sống của học trò, của thầy hoàn toàn là học trò lo hết. Cho nên hầu hạ, cúng dường, cơm, thổi cơm, gánh nước, giặt rũ, lo lắng tất cả mọi trong cái đời sống của ông thầy. Đó là cái nếp sống thời cổ ngày xưa thì như thế. Tôn trọng, quý mến. Mà không phải chỉ có lúc học, cái ân đức của thầy, người trò nhớ mãi trọn đời không quên. Thế, cho nên về sau lớn lên cũng phải có cái chỗ thăm hỏi. Khi không học ngày xưa nhé, các vị mà học rồi đến lúc thi đỗ làm quan thì những các ông quan ấy có cái bổn phận vẫn phải phụng thờ những vị thầy. Thế còn thầy giáo đối với học trò phải làm sao? Thế nào là thân giáo, thế nào là khẩu giáo? Giữ thân đạo đức, tránh những cái cơ hiệp, để cho người học trò trông cái ông thầy làm gương mẫu. Cho nên gọi là thân giáo. Những gì mình dạy người ta bằng lời nói thì đức thân mình ấy phải sống đúng. Thành ra những các bậc thầy là những bậc mô phạm, những bậc gương mẫu cho thế gian. Đó là thân giáo. Rồi đem hết cái chỗ hiểu biết của mình và tận tình truyền dạy, chứ không phải là làm thờ ơ theo bổn phận qua loa, mà đây là đem hết tâm hồn. Cho nên bá thí lời nói, bá thí thời giờ, không quản ngại đến sức khỏe, mà cho đến bá thí cả tâm hồn, sống về cái nghề dạy học, đem hết cái tinh thần trong cái sự nghiệp dạy học của mình. Thế cho nên về phương Nam là bổn phận học trò đối với thầy đã đành, mà chính thầy cũng có bổn phận với học trò. Như vậy trên có ra trên, dưới có ra dưới, thì cái guồng máy xã hội được biết được điều hòa. Xin đọc tiếp.
Lễ bái phương Tây. Chồng đối với vợ sống trong lễ độ, giao phó việc nhà, tùy sức sắm sửa áo quần, nữ trang, đi về đúng giờ, đừng để chờ đợi. Một lòng chung thủy, không để nghi ngờ, gia đình kém vui.
Lễ bái về phương Tây. Phương Tây tức là bổn phận vợ chồng đối với nhau. Thì ở đây Phật dạy bổn phận ông chồng đối với người vợ thế nào? Trong nghi lễ, Vì cái này là cái thật khó đây. Vì sống với nhau cả đời, nghi lễ giữ một chốc thì nó dễ. Lên chùa mình cung kính lễ bái. Thế, thế cho nên trong trong nhà Phật mình để riêng bàn thờ Phật. Để làm gì? Để lâu lâu mình lên một chút, thế thì mình giữ lễ nó dễ. Còn nếu mà mình ở chung với bàn thờ thì khó. Nhiều khi ra vào mình có những cái thất thố. Thế đây vợ chồng mà sống với nhau thì thôi, buổi sáng cũng trông thấy nhau, buổi tối cũng trông thấy nhau, giữ được nghi thức có dễ không? Mà đây dạy thế cho nên Phật phải căn dặn trước. Khó khăn mà những người ông chồng biết giữ lễ với bà vợ. Số đông ấy là lụa thuộc bừa bãi. Nếu mà không bắt nạt à, không bắt nạt, không hống hách thì cũng coi như lờn, bởi vì sống chung với nhau hàng ngày, cùng ăn cùng ở, cho nên rằng không nhớ đến cái nghi lễ. Cái lễ này là cái khó. Cho nên Phật để đầu tiên bổn phận ông chồng phải đứng mực trang nghiêm mà có lễ phép đối với người vợ. Thế nào là có lễ phép đối với người vợ? Nghĩa là theo tiếng Việt Nam mình bây giờ gọi là lịch sự ăn ở với nhau. À, từ lời nói, từ cái tư cách, đừng có những cái cợt nhả, đừng có những cái khinh thường, mà phải có cái dụng ý kính cẩn lẫn nhau. Thì như thế cái đời sống, cái vui vẻ trong nhà, cái người vợ người ta được tôn trọng thì hẳn là người ta mát dạ hà lòng, người ta vui. Cho nên đây Phật dặn ông chồng câu đầu tiên là ông phải nhớ lịch sự với bà vợ, đừng quay thường trong cái lúc nói chuyện, đừng dùng những cái lời nói cợt nhả vô lễ hoặc là khinh thường, lại có khi còn hống hách, còn đáo đề, còn bắt nạt nữa. Cho nên việc đầu tiên Phật dạy bổn phận ông chồng là phải lễ độ lịch sự đối với vợ. Đó là một việc cần nhất mà khó khăn nhất. Việc thứ hai, giao phó việc nhà, nghĩa là thế nào? Hay thế, theo như ở đây ý Phật thì dạy thế. Ông chồng có bổn phận phải lo tiền bạc, lo các sự nghiệp để kiếm đủ nuôi trong gia đình. Nhưng mà mang về tới nhà thì nên tin vợ, đã sống với nhau trọn đời, cùng nhau đồng một bổn phận gây dựng con cái, cùng nhau tất cả các công việc đối với cha mẹ họ hàng xã hội đều cùng gánh vác cả. Vậy mà nếu không tin nhau thì ở chung với nhau được không? Cái chữ tin đó là quan trọng lắm. Còn bây giờ mình không tin người ta, có bao nhiêu tiền mình giữ kỹ mình cất đi, khiến cho bà vợ cứ như đầy tớ. Lúc nào đi chợ thì đây tôi giao cho từng này cho mà đi chợ, mua cái gì đây tôi giao từng này cho mà đi chợ. Thì cái người vợ không có một cái địa vị ở trong gia đình. Cái người vợ như thế là bị khinh miệt, coi thường. Chỉ trừ khi những cái người vợ không có khả năng thì đành. Chứ còn nếu người vợ bình thường thì người chồng theo như lời Phật đây là phải giao phó tất cả việc nhà, đấy, gọi là nội trợ đó, hoàn toàn giao cho bà vợ. Bà vợ có bổn phận làm nội. Nội nghĩa là ở trong nhà thì bà vợ làm chủ. Còn các việc đối phó với xã hội, với thế gian bên ngoài, lo tiền, lo bạc, thì đấy là bổn phận của ông chồng. Thế cho nên đây Phật dạy phải giao phó việc nhà, tức là những việc trong gia đình để quyền cho vợ. Hôm nay ăn món gì, cần phải mua sắm cái gì cho các con, cần phải đối xử để dành tiền cúng dường cha mẹ như thế nào, để tất cả những cái việc ấy để quyền cho vợ. Như vậy người vợ mới là cũng là đóng một cái vai ngang với người chồng để cùng nhau xây dựng cái gia đình, cùng lo cái tương lai cho con cái. Thế nếu khinh miệt người vợ thì dĩ nhiên các con nó đâu có kính mẹ nó. Nó sẽ theo đó mà nó coi thường mẹ nó. Tuy sức sắm sửa áo quần nữ trang, tại sao mà những cái sự coi như là phù hư như thế này mà Phật lại nhắc vào đây, trong khi còn bao nhiêu việc quan trọng Phật không nhắc, mà Phật nhắc đến cái chuyện đi sắm cái nhẫn mới đi sắm cái vòng cho bà vợ. Sao Phật lại lấy cái việc ấy làm quan trọng mà Phật đặt vào đây? Ở đây chỉ nói có vài lời trong cái bao nhiêu bổn phận phải làm. Sao Phật lại đặt cái việc ấy vào đây? Đi sắm cái nhẫn, đi sắm cái vòng, may cái áo cho cái bà đó. Là một lời nói chứng tỏ Phật có cái tâm lý, cái người nữ. Cái người nữ như vậy đấy, nó cái gì thì cái, chứ mà cái chuyện mà trang điểm của nó là đứng đầu. Đó là một. Điểm thứ hai là cái ngã ái của cái bà vợ. Người nữ có phải nặng về ngã ái không? À, nếu biết chiều một tí cái ngã ái, nếu biết vuốt ve một tí cho bà ấy mát dạ hà lòng, thì bà ấy thức cả đêm bà làm cơm bà cũng không phiền. Còn nếu mà để cho bà ấy mất lòng ấy, thì sao? Rồi ông đi xuống bếp, ông thuộc cơm lấy ông ăn. Thì có thể sống với nhau trọn đời được không? Đã. Cái khó lắm. Làm thế nào mà ở với nhau cả một đời? Thật là khó. Thế cho nên muốn cho gia đình được êm thì bổn phận người vợ phải lo cho chồng được mát dạ hà lòng, mà bổn phận người chồng cũng làm thế nào cho vợ vui. Thế cho nên ông chồng may cho đi làm về tiền lương mà mua cho bà vợ một món quà, may cho bà cái áo và xem chừng bà vừa ý và thích, thì như vậy bà có vui không? Đã đành là vật, cái áo cũng là quý, cái nhẫn là cái quý, nhưng mà đối với người vợ thì cái người chồng coi như là thay cả cha mẹ mình, thay cả gia đình nhà mình. Cho nên nếu cái người chồng để cái tâm mà thương tưởng thì cái người vợ người ta mừng, yên lòng, an vui trong hạnh phúc. Còn nếu người chồng lơ đễnh, lười, không để ý, nhiều khi người vợ người ta cũng có cái chỗ tủi thân. Thế cho nên đây Phật, cái việc mua mới sắm thật là một cái việc hư vọng, không đáng kể. Nhưng Phật để vào đây để nhắc những người chồng lưu tâm đến cái sự khiến cho những người vợ người ta mát mẻ, yên tâm. Người ta có mát mẻ, yên tâm, người ta mới tận tình đem hết tâm hồn lo cho con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình. Thế lại còn phải dặn thêm một câu nữa, rồi đi về phải đúng giờ, đừng để chờ đợi. Là làm sao? Thế nào là đi về đúng giờ, đừng để chờ đợi? Tức là hàng ngày đi làm, đi làm về, hoặc là cũng có khi hẹn công việc gì đi đâu, hẹn giờ nào về. Thế thì sao? Sao cái việc này thầy thấy là cái việc thường? Đã có chuyện gì nổ lốp xe đạp một cái thì người ta phải đi vá cái xe đạp. Đấy, cái về mà chậm tí quá, cái gì đâu mà Phật phải đặt vào đây coi như là một bổn phận quan trọng lắm. Đợi, ví dụ như cái người vợ người ta là người tốt, phải đợi ông chồng về để cho con cái cùng ăn. Đến bữa cơm rồi mà ngồi cơm nguội hết, bao nhiêu làm bếp vất vả đặt lên là để đến nỗi mà cơm cũng nguội, canh cũng nguội. Đó. Mà cứ đi bình biệt không thấy về, mà vợ cũng đói, con đói meo, như thế thì trong cái gia đình có êm ả. Cho nên phải để tâm. Phần nhiều đây là những cái chỉ có một cái buông lung thôi. Nhiều khi rẽ vào nhà người bạn này ngồi nói chuyện tí, hay là có việc gì đi chơi hóng mát một tí, nhiều khi quên. Thế nhưng mà đến lúc về nhà để cho vợ cho con chờ đợi, đó, cơm nguội, canh nguội, thì cái tủi thân cho cái người vợ. Mà cũng đó, cho nên nhiều khi chỉ cái sơ ý đối với nhau, không có cái tâm để ý đến công việc. Thế chỉ những cái vô tình, vô ý ấy mà nhiều khi làm đổ vỡ tất cả. Cho nên các cụ có nói cái sẩy nó nảy ra cái ung. Cho nên Phật y theo cái tâm lý của người vợ mà Phật dặn cái người chồng có cái bổn phận đối đáp. Không để nghi ngờ gia đình kém vui. Cái chữ nghi ngờ đây là sợ bà vợ, bởi vì một đời người ta nương tựa cái ông chồng này, ta gửi hết trọn vẹn, bỏ cả cha cả mẹ, trọn vẹn một đời. Mà nếu cái người chồng lại đổi lòng thương người khác thì cái gia đình người ta phải tan nát, con cái người ta phải khổ. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ lo lắng của những người nặng, của những bà nội trợ. Thế còn bà vợ đối với chồng thì phải làm sao nhỉ?
Vợ đối với chồng hòa nhã kính nhường, dậy trước ngủ sau công dung ngôn hạnh, nề nếp khuê môn, làm bếp cho khéo, vá may đủ dùng, giữ gìn tài sản không xa xỉ xài, giáo dục cháu con mái nhà êm ấm.
Việc đầu tiên cứ có lễ nghi đối với nhau, có lễ phép, tuy nó có vẻ khách sáo một chút, nhưng mà đây không phải là cái chuyện người ta gọi là khách sáo. Khách sáo tức là những cái lễ nghi hư vọng, giả tạo để đối đáp với người khách đến rồi đi. Còn đằng này ở với nhau cả một đời, làm sao mà nói cái chuyện giả tạo được. Nhưng mà phải thật lòng tôn trọng nhau. Đây là cái chỗ mà thiên hạ thường hay quên. Ngay đến chị em chúng ta sống chung một chùa, nhiều khi cũng quên cái lịch sự và cái lễ phép, khiến cho ăn đối với nhau đã thiếu cái lễ thì nó không bền, mà nó không có xây dựng một cái nghiêm chỉnh trong cái nếp sống. Thế cho nên đây Phật căn dặn cả ông chồng lẫn bà vợ, bởi vì ở với nhau thành ngày dễ coi thường nhau. Tuy rằng tốt, quý nhau, nhưng mà coi thường, lời nói và cử chỉ nó thiếu cái lễ nghi. Thành ra cái nếp sống lâu dài với nhau, lúc thân thì thân quá, rồi dễ xảy ra những các cái điều mà chạm cái tự ái, khiến cho cái sự yên ổn gia đình nó không được lâu dài. Cho nên Phật dạy cái lễ nghi là cái đầu tiên, tức là cái lịch sự đối với nhau. Bơn bớt những cái thân mật đi, mà để ý đến cái nghiêm trang và cái lịch sự thì nó lại lâu bền. Rồi sao nữa con? Tại sao bắt cô vợ phải dậy trước rồi lại ngủ sau? Sao thế? Tại sao ông chồng lại được phép đi ngủ trước mà rồi lại được phép ngủ dậy sau, mà bắt bà vợ thế? Ung ngôn hạnh là cái gì? Bốn cái đức của người đàn bà, của người nữ. Vậy bốn cái đức này là cái gì? Công là cái gì? Dung là cái gì? Ngôn là cái gì? Hạnh là cái gì? Là cái tay phải tài, phải khéo. Phải có cái bàn tay tài khéo, biết ở dưới nó có dặn rõ đấy, phải biết vá may, biết làm bếp. Đấy. Một cô con gái mà không biết làm cái gì cả thì là một con người biển. Thế huống chi là bây giờ là mẹ trong một gia đình, thì có cái bàn tay khéo thì vừa vui vẻ tất cả mà lại đỡ tiền bạc trong gia đình. Cho nên cái cô con gái phải có hai bàn tay được hữu ích, biết làm những cái công việc may vá, làm bếp, những gì nữa nhỉ? Thân chỉ có hai việc ấy là cái việc chính của người nữ. Cho nên gọi là công, phải có hai bàn tay biết làm các công việc. Thế rồi dung là cái gì? Đấy, người nữ mình phải đủ bốn cái chữ này ấy, thì mới là một cô con gái tốt. Cũng là nét mặt cái nét mặt tươi cười vui vẻ, đừng có sầm sầm xì xì không có gì khổ bằng cái ông chồng đi làm vất vả, mồ hôi nhễ nhại, về có cái bà vợ cứ lì lì. Mà rồi những đứa con nó đi học về, nó thấy mẹ nó lì lì, nó mà không biết cái bà này giận dỗi. Một cái gia đình như thế, lại thở cái không khí như thế, thở được không? À, một ngày cái nhà ấy cũng nát, chứ đừng nói ở với nhau một đời. Thế cho nên cái dung là cái nét mặt phải tươi tỉnh, thuận hòa. Ngôn là gì?
À,
thì dịu cái lời nói. Nói sao cho có lễ nghi, cái lời nói dịu dàng, hòa nhã. Chính những cái con này, nó khiến cho người ta, đời sống của người ta bình an hay là tan mát. Thế cho nên thầy thấy người ta ở với nhau được một đời là cái khó lắm. Phải thế nào mới nổi. Thế còn hạnh, những cái đức hạnh, thí dụ như đức hạnh thế nào gọi là đức, gọi là hạnh. Tức là tất cả sáu cái điều mà chúng mình lễ bái đây này, lễ bái sáu phương rồi này. Đó. Thì những cái ấy là cái hạnh mà mình phải tập học. Nền nếp khuê môn, làm bếp cho khéo, vá may đủ dùng, giữ gìn tài sản, không xa xỉ xài. Thế nào là xa xỉ xài? Chỉ bà vợ không nên phung phí, chứ còn ông chồng có nên phung phí không? À, ai cũng thế, cần cái tiết kiệm để ngày mai có cái dùng. Thế mà bà mẹ vợ, bà mẹ ở đây ấy, đáng lẽ nên bổn phận ông bố là phải giáo dục cháu con, mà sau đây Phật lại giao cái việc giáo dục cháu con cho bà mẹ. Bởi vì bây giờ đây đang nói về cái bổn phận của bà mẹ. Chị Sa,
bổn phận phải dạy dỗ con cháu.
Thầy cứ tưởng là bổn phận dạy dỗ là các ông ấy nghiêm trang, con cháu nó sợ, cho nên bổn phận các ông phải dạy, mà sau đây lại giao cái việc giáo dục con cháu cho bà mẹ. Em nghĩ con bà mẹ dạy giỏi hơn, phải không? Bởi vì lúc bé, những đứa trẻ còn nhỏ, nó quấn quýt mẹ nó nhiều, không rời, mà nó từ bụng mẹ nó ra. Thầy vừa mới đọc một cái tờ báo, thầy định để thầy về xuống, thầy cắt lại cái bài đó, thì cũng nên. Người ta chỉ cái phương pháp, những bà mẹ phải dạy con từ lúc ở trong bụng. Nè, bà mẹ có những cái loại âm thanh, trong cái tờ báo người ta gọi là cái loại âm thanh. Mình không nghe tiếng, nhưng mà cái đứa bé ở trong bụng nó nghe tiếng. Nè, cho nên ở trong cái thầy cắt cái bài báo, thầy không nhớ được hết, thầy chỉ nhớ tổng quát cái ý là như thế. Người ta dặn là những các bà mẹ phải giáo dục con, mà giáo dục từ lúc đang mang thai này. Cho nên chúng mình học Phật, chúng mình mới biết là từ lúc còn ở trong thai, từ lúc còn ở cái trứng, đã có cái thần thức nó biết nghe. Cái trứng gà, trứng vịt ở trong ấy, những cái thần thức nó đã biết nghe cái tiếng mẹ này. Thì trong cái bài báo này người ta cũng nhắc lại cái việc ấy. Cũng nhắc lại cái việc là con gà mà nuôi cho nó chóng nhớn, phải cho nó nghe những cái âm thanh của mẹ, của con gà mẹ. Cho nên người ta đặt vào nhóm những cái máy, người ta để cho những cái quả trứng nó có nghe được những cái âm thanh của mẹ nó, dù không phải mẹ nó. Bởi vì người ta thâu vào cái máy thì cái âm thanh là của con gà nào ấy, thế nhưng mà là của con gà nó nói với con nó. Cho nên dù những quả trứng này nó không phải là con, nhưng nó nghe cái tiếng ấm áp ấy, nó cũng chóng nhớn ở trong cái trứng. Không có ăn thức ăn ở bên ngoài, mà nó được nghe những cái tiếng ấm áp của gà mẹ. Cái quả trứng ấy nó chóng thành hình, nó chóng thành con gà con, mà về sau nó thành những con gà con khỏe mạnh. Nếu nó thiếu những cái tiếng nói của mẹ nó, thì những các cái con gà con ấy phần nhiều nó chết yểu. Thì con người cũng vậy, thiếu cái tiếng nói của mẹ, thiếu cái ấm áp, cái từ tâm của mẹ, thì cái con người ra bên ngoài cái giáo dục nó cũng khó. Để thầy tìm lại cái bài báo đó, thầy cắt có nhẽ thầy đọc cho công chúng nghe. Thế cho nên cái giáo dục là ở người mẹ, từ trong bụng, huống chi là ra ngoài mà mẹ con đã nhìn được nhau, thấy được nhau, trong cái âu yếm mẹ con ấy nó có truyền cho nhau cái gia tài tinh thần. Thế cho nên đây Phật giao cái giáo dục cho bà mẹ đúng như bây giờ chúng mình học và những các sách báo người ta viết, làm sao giao cái mái nhà êm ấm này, cho cũng giao về cái trọng trách của bà mẹ, theo cái tâm lý con người. Bởi vì trong gia đình êm ấm hay không êm ấm chính ở cái tâm, cho nên mình cần phải làm sao mà điều hòa với cái tâm mọi người thì tốt. Cho nên ăn ở mà hợp lòng người thì sẽ có hòa, mà nghịch lòng người thì sẽ không có hòa. Thì đây là Phật đem cái tâm lý mà Phật đặt những cái công việc ở đây, như phương Tây, phương Nam, phương Bắc. Thầy nói đây là Đức Phật Ngài đem cái tâm lý, chứ không phải là thầy có cái tâm lý. Thầy cũng chỉ học ở nhà chùa thôi, chứ thầy có đi học tâm lý ở đâu. Ông Phật ông ấy khéo dùng cái tâm lý, ông hiểu cái tâm lý con người, cho nên khuyên người vợ xử đối xử với chồng, khuyên người chồng đối xử với vợ, làm sao cho nó hợp cái tâm ý thì có một thì mới hòa với nhau mà mới sống với nhau được. Cái nhà êm ấm hay không êm ấm, để Phật đem cái việc này Phật dạy cái bổn phận cái người vợ. Thế là Phật cho cái trách nhiệm gia đình có êm ấm hay không là ở tay người nữ. Mà thật thế, chính ở người nữ mà thành tựu cái nhà hay là phá tan cái gia đình. Thế cho nên người nam thì giỏi thần, nhưng mà giỏi những các việc bên ngoài. Còn ở trong gia đình thì chính người nữ là cái linh hồn. Thế cho nên có bổn phận làm sao điều hòa được cái tâm mình để đem sự hòa ấm lại cho cả nhà. Xin đọc tiếp.
Lễ bái phương Bắc. Bà con bạn bè với nhau thân kính, giúp đỡ khi hoạn nạn, chia sẻ khi đau buồn, răn nhau khi phóng dật, khuyên nhau trong lẽ phải, che chở và đùm bọc lẫn nhau, làm chỗ cậy nương.
Lễ bái phương Bắc là bổn phận của ai đối với ai? Bà con, bạn bè, tuy không hẳn là đồng một quyền lợi một gia đình, thế nhưng mà có quan hệ mật thiết tinh thần đối với nhau. Thế cho nên phải có bổn phận đối với nhau. Thì đây Phật dạy đối với bà con, với bạn bè. Đây, cái chữ bạn bè ở đây đặt vào cùng với bà con quyến thuộc. Tuy không phải là đồng một họ, nhưng mà có cái tình thân đối với nhau. Người ta thường nói là bán cái gì họ hàng xa mua láng giềng gần, bởi vì gần gũi thân mật, có cái ủng hộ tinh thần cho nhau. Thì ở đây Phật dạy bà con đối với nhau phải làm sao kính trọng, đã đành. Cái chữ kính là dùng về khắp, đối với ai cũng phải có cái sự tôn kính, tức là cái đức khiêm nhường. Thì cái đó là một cái bổn phận của đối với tất cả. Còn bây giờ riêng đặc biệt, có những cái bổn phận đặc biệt của bạn bè hay là bà con đối với nhau thì phải thế nào? Đã đành là cái chữ kính là cần rồi, nhưng phải cái gì nữa? Thân kính là thế nào? Mặt là làm sao suốt ngày chạy sang nhà người ta hay thế nào? Nhau, đối với nhau quý nể nhau, nhưng mà không phải hời hợt, không phải khách sáo, mà có cái tình đậm đà đối với nhau, chân thật đối với nhau, chứ không phải là cái lễ phép qua loa cho xong rồi người ta đi đường người ta, mà đằng này có cái tình đối với nhau chân thật, cho nên gọi là thân kính. Thì thông thường là đối với nhau như thế, còn có những cái đặc biệt thế nào khi hoạn nạn, thế cái này là cái quý. Mà tình bạn, sở dĩ người ta cần bạn bè, cần bà con quyến thuộc là ở chỗ này. Mỗi khi có vận hạn, có những sự khó khăn thì tìm cách giải quyết đỡ cho nhau. Còn bạn bè giúp đỡ khi hoạn nạn, đây là cái thiết yếu, cần dùng. Thế rồi còn gì nữa? Cả khi đau buồn là thế nào? Thế nào gọi là chia sẻ đau buồn? Thường cái nhà nào có người chết thì bạn bè quen thuộc, bà con xa gần tới viếng để tỏ cái tình với nhau. Coi như người ta buồn là mình cũng buồn. Người dân nhau khi phóng dật, đấy, cái này mới lại càng cần nữa. Là sao? Nếu mà người bạn của mình hay là người bà con của mình, nghĩa là một người mà mình coi là người thân, thế thì khi mình thấy người ta hư hỏng, hoặc là cờ bạc, hoặc rượu chè, hoặc đi chơi, thế thì mình có cái chỗ biết là người ấy đang đi về cái đường nguy hiểm, cho nên mình có cái chỗ khuyên can. Cái này là cái quý, mà bạn bè chỉ quý ở chỗ này thôi. Khi thấy người ta có cái chỗ sai, không đi kể xấu, không đi ghé tai người này ghé tai người kia, mà nói thẳng cho trước mặt để cái người biết cái lẽ phải, đưa cái người trở về cái lẽ phải. Dăm nhau khi phóng dật, khuyên nhau trong lẽ phải. Khi mà thấy mọi người, người ta đối với cái người bạn của mình, người thân của mình, mà người ta có cái chỗ chống đối, hay là người ta mang những cái xấu không lành đến, thì mình phải bênh vực. Ở sau lưng ấy thì bênh vực, mà ở trước mặt ấy thì nói thẳng, thế mới là người bạn thân. Còn cái người mà cứ sau lưng ấy thì đi kể, mà trước mặt ấy thì ngọt như mía lùi ấy, cái người ấy là người phần xa, độc ác lắm. Cái đó là cái đại độc ác, mà cái đó là cái tàn nhẫn. Vì làm sao? Không nói cho người ta thấy cái lỗi của người ta thì làm sao người ta sửa? Thế là đẩy người ta xuống hố, thế rồi đi kể xấu phía sau lưng. Trong kinh Phật có nói, Phật có chỉ thế nào là người bạn. Thì Phật có vạch cái việc ấy, Phật coi là người bạn xấu, chớ có gần. Những người là người làm hại, chớ có gần. Thế còn nếu mà thật là người bạn tốt, thì phải nói trước mặt để cho người ta biết cái lỗi của người ta mà người ta sửa. Thế còn sau lưng ấy, mà người ta chịu mọi người hoặc là nói hành hoặc là làm các việc ác xấu, thì mình phải bênh vực. Thế thì mới là bạn, thế mới gọi là người thân. Còn ngược lại thì là người tàn hại. Thế cho nên đây này, dằn nhau khi phóng dật, khuyên nhau trong lẽ phải, che chở và đùm bọc. Thế, lẫn nhau làm chỗ cậy nương, mình cậy cái người ấy, nương cái người ấy, và cái người ấy trông cậy được ở mình, có thể nương tựa ở mình. Như thế thì mới gọi là tình thân.
Chính là thầy, chữ che chở khác với chữ đùm bọc thế nào?
Nó cũng gần nhau. Nghĩa là mình có cái gì sai, nói thẳng trước mặt mình, nhưng mà sau lưng có ai tới hỏi thì không có mang những cái ấy ra mà hơi ra. Thế thì là người tốt. Thần cũng, mình cũng có cái chỗ. Ví dụ như người ta chịu cái khổ, một cái tai nạn gì, thì mình có cái tới mình định mình an ủi, mình nâng giấc, mình giúp đỡ nhé. Nhiều cái chuyện giúp đỡ nhau lắm, chỉ cần nhất là trong tâm thành thật tốt với nhau thì tự nhiên mọc ra ba đầu sáu tay để giúp đỡ nhau. Mà nếu cái tâm nó không có thành thật ấy, thì cái vỏ bên ngoài ấy, nó sẽ dù tốt động hóa là nó thành là chạch đi. Cho nên thực sự đây là Phật chỉ những việc làm, nhưng mà quan hệ nhất ở cái tâm đối với nhau. Thế còn chữ đùm bọc, chữ thầy vừa nói chữ che chở, còn chữ đùm bọc thì nói về phần vật chất, như Liên Hương vừa nói, giúp đỡ nhau trong cái lúc thiếu thốn. Còn về cái phần tinh thần cũng thế, thì ví dụ như là trong chùa mình thiếu thốn mặt này mặt kia, thế như bây giờ giáo hội bây giờ đang đùm bọc chúng ta đây, làm gì các ngài làm gì, như ở trên giáo hội ở trên cái gì, trên Đà Lạt đó, các ngài đang đùm bọc cho mình, nghĩa là với tất cả các cơ quan, với tất cả các công việc thì là các ngài cứ che chở giúp đỡ cho, để cho chúng mình được sinh sống. Thế cho nên nhờ giáo hội đùm bọc che chở, cho nên cái thân phận tầm thường của chúng mình ở cái xó rừng hoang này tạm sống được. Chứ nếu không có cái đùm bọc của giáo hội chúng ta không nổi. Đó là che chở và đùm bọc, rồi lẫn nhau làm chỗ cậy nương. Thế, cố gắng làm cái chỗ cậy, chỗ nương cho các bạn bè, cho bà con quyến thuộc. Cái người như vậy là người đáng quý. Còn chỉ mong ỷ lại, xoay sở lẫn nhau thì không những là tổn hại cá nhân mà cái đoàn thể chẳng sớm thì chiều nó đi đến tan vỡ.